11. Tam Miệu Tam Bồ Đà. Kệ: Thập phương tam thế nhất thiết Phật, xả thân vì pháp tích công đức, lũy kiếp cung hành Bồ Tát đạo, từ hổ cứu ưng cầu đạt ma. Tạm dịch: Mười phương ba đời hết thảy Phật, xả thân vì pháp tích công đức, nhiều kiếp tu hành đạo Bồ Tát, độ cọp cứu ưng cầu diệu pháp. Giảng giải: Câu này nghĩa là kính lễ mười phương ba đời chư Phật, xả thân vì pháp tích công đức. Các bậc Bồ Tát tại nhân địa thì vì pháp mà xả thân, nhiều kiếp tu hành đạo Bồ Tát. Phật mà thành Phật là vì đời đời kiếp kiếp đều cung hành thực tiễn Bồ Tát đạo, lợi ích kẻ khác, không lợi ích chính mình. Cho nên nói, độ cọp cứu ưng cầu diệu pháp, vì cầu pháp, vì nửa câu kệ mà xả thân. Vì cầu pháp mà xả thân cứu hổ đói, xả thân cứu chim ưng. 12. Câu tri nẫm. Kệ: Bách ức Bồ Tát, bách ức Phật, thượng thủ thánh chúng hộ hành giả, chân tâm cầu pháp hằng bất thoái, đương lai tất sinh vô ưu quốc. Tạm dịch: Trăm ức Bồ Tát, trăm ức Phật, thượng thủ thánh chúng hộ người hành, chân tâm cầu pháp luôn không lùi, tương lai sẽ sinh nước vô ưu. Giảng giải: Câu tri dịch là trăm ức, nẫm dịch là thượng thủ. Câu tri nẫm tức là trăm ức Bồ Tát thượng thủ, trăm ức Phật thượng thủ. Cho nên nói, trăm ức Bồ Tát, trăm ức Phật, thượng thủ thánh chúng hộ hành giả, hộ người tu hành, chân tâm cầu pháp luôn không lùi. Nếu thật vì pháp mà đến thì đâu có thì giờ mà nói thị phi, tạo phiền não, luôn luôn chiếu cứ, lo cho chính mình. Nếu thật tâm cầu pháp thì tinh tấn hướng về trước, không thối chuyển. Tương lai sẽ sinh nước vô ưu, tương lai nhất định sẽ sinh về cõi Phật, tức là thế giới cực lạc, hoặc thế giới tịnh lưu ly, sống chung với Phật. 13. Sa xá la bà già. Kệ: Thâm sơn cùng cốc tu đạo quyền, dạng vật sinh diệt thập nhị duyên, xuân hoa tự khai thu diệp lạc, khoát nhiên lãng chiếu ngộ chân thuyên. Tạm dịch: Núi sâu rừng thẳm tu đạo quyền, dạng vật sanh diệt mười hai duyên, xuân hoa đua nở thu lá rụng, đột nhiên sáng chiếu ngộ chân thuyên. Giảng giải: Sa xá la dịch là độc giác, bà già dịch là duyên giác. Núi sâu rừng thẳm tu đạo quyền, trong thâm sơn cùng cốc tu 12 nhân duyên, tu đạo quyền diệu. Dạng vật sinh diệt 12 duyên, nhìn dạng vật tự sinh tự diệt, tu pháp 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đây là cửa thuận sinh. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là cửa hoàng diệt. Các bậc ấy tu pháp 12 nhân duyên này, nghiên cứu pháp 12 nhân duyên này. Xuân hoa đua nở, thu lá rụng. Các vị ấy nhìn mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa thu lá vàng rơi. Đột nhiên sáng chiếu ngộ chân thuyên, khoát nhiên khai ngộ. Khi có Phật xuất thế thì gọi là duyên giác, không có Phật xuất thế gọi là độc giác. 14. Tăng già nẫm. Kệ: Bích chi ca la tư đà hàm, độc giác duyên giác nghĩa thông kim, chuyên tâm nhất trí cần phất thức, hữu học vô học thượng thủ truyền. Tạm dịch: Bậc bích chi Phật tư đà hàm, độc giác duyên giác nghĩa đồng nhau, chuyên tâm nhất trí thường lau chùi, thượng thủ hữu học và vô học. Giảng giải: Tăng già tức là người xuất gia, nẫm tức là thượng thủ. Thượng thủ bậc hữu học và vô học. Hữu học là từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến nhị quả Tư Đà Hàm. Tam quả A Na Hàm gọi là hữu học vị. Chứng tứ quả A La Hán gọi là vô học vị. Nẫm có nghĩa là thượng thủ những bậc ấy. Bậc bích chi Phật Tư Đà Hàm. Ý nghĩa bích chi Phật là Tư Đà Hàm. Độc giác, duyên giác nghĩa đồng nhau. Bậc ấy có thể nói là độc giác, cũng có thể nói là duyên giác, có hai ý nghĩa. Có Phật xuất thế thì bậc ấy do tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo, gọi là duyên giác. Không có Phật xuất thế thì bậc ấy tu một mình trong thâm sơn cùng cốc, tự khai ngộ, gọi là độc giác. Chuyên tâm nhất trí thường lau chùi. Bậc ấy chuyên tâm tu hành trong thâm sơn cùng cốc, thường thường quét sạch hết mọi vọng tưởng. Thượng thủ hữu học và vô học. Thượng thủ đại A-la-hán, hữu học vị, vô học vị, bích chi Phật. Sơ quả là kiến đạo vị. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc, nhị quả. Tam quả là tu đạo vị, tứ quả là chứng đạo vị. 15. Nam mô lô kê a la hán đa nẫm. Kệ: Ứng cúng sát tặc kỵ vô sinh, thế gian phước điền tu lực canh, tài bồi vô thượng bồ đề quả, hoặc tận chân thuần Phật đạo thành. Tạm dịch: Ứng cúng sát tặc là vô sinh, ruộng phước thế gian cần phải làm, dung bồi quả bồ đề vô thượng, hết hoặc thuần chân thành Phật đạo. Giảng giải: Lô kê dịch là thế gian, a la hán cũng là tiếng Phạn, dịch là ứng cúng, sát tặc, vô sinh, ba ý nghĩa. A la hán là tỳ kheo chứng quả, nhân địa thì tỳ kheo nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Chứng quả thì thành a la hán nghĩa là ứng cúng, sát tặc và vô sinh. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của trời người. Sát tặc tức là giết tặc phiền não. Vô sinh tức là không còn thọ sinh tử nữa. Bắt được vô sinh pháp nhẫn. Ruộng phước thế gian cần phải làm. A-la-hán tức là phước điền tăng của thế gian. Tất cả chúng sinh thế gian đều nên cúng dường A-la-hán, nên gieo trồng ruộng phước, dùng sức trồng trọt ruộng phước. Dung bồi quả bồ đề vô thượng, bạn phải thường thường thêm nước mới có thể đắc được quả giác đạo. Hết hoặc thuần chân thành Phật đạo. Thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc đều đoạn sạch thì tự tánh thuần chân sẽ hiện ra, liền thành Phật đạo. 16. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Kệ: Kim nhập thánh nhân pháp tánh lưu, bội nghịch phàm phu lục trần du, kiến hoặc đoạn trừ chứng sơ quả, tế tục tinh tấn đại từ thuyền. Tạm dịch: Nay vào dòng thánh nhân pháp tính, ngược lại dòng phàm phu sáu trần, dứt trừ kiến hoặc chứng sơ quả, tiếp tục tinh tấn thuyền đại từ. Giảng giải: Đây là nói kính lễ sơ quả Tu Đà Hoàng. Tô Lô Đa tức là nhập vào dòng thánh nhân pháp tính, hợp với thánh nhân mà làm một. Ba Na dịch là nghịch, ngược dòng phàm phu sáu trần, không lưu chuyển trong sáu trần. dứt trừ kiến hoạt chứng sơ quả. Sơ quả thánh nhân đoạn 88 phẩm kiến hoạt, không phải tự mình nói tôi chứng được sơ quả, như vậy thì không đúng. Chứng sơ quả thánh nhân thì có thần thông, sơ quả có thần thông, có thể không rời bổn vị giáo hóa chúng sinh, đi thì chân không đụng đất, cho nên hết thảy trùng, kiến đều không thọ thương, nhậm giận không sát sinh, nhậm giận không phạm giới. Tiếp tục tinh tấn thuyền đại từ, nhưng còn phải tiếp tục nỗ lực, tinh tấn tu hành, dùng nguyện lực thuyền đại từ để đến bờ bên kia. 17. Nam mô Sa Yết Lị Đà Già Di Nẫm. Kệ: Danh nhất vãng lai thật bất lai, tư hoặc đoạn tận tọa liên đài, không trung thường hiện thập bát biến, thử giới tha phương bách vạn cai. Tạm dịch: Gọi nhất vãng lai mà bất lai, tư hoặc đoạn sạch ngự đài sen, không trung thường hiện 18 biến, du hí tự tại không chướng ngại. Giảng giải: Câu này dịch là kính lễ bậc nhất vãng lai, tức là nhị quả thánh nhân, nghĩa là còn một lần sinh lên trời, một lần sinh lại nhân gian thì chứng quả A-la-hán, thực tế thì bất lai. Tư hoặc đoạn sạch ngự đài sen, sơ quả đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc, nhị quả đoạn 81 phẩm tư hoặc. Sơ quả, nhị quả, tam quả đều là hữu học vị, chứng được tứ quả là vô học vị, mới thật chân chánh chấm dứt sinh tử, đắc được vô sinh pháp nhẫn, không thấy chút pháp sinh, cũng không thấy chút pháp diệt. Kiến hoặc, tức là đối cảnh khởi tham ái, đối trước cảnh thì chấp trước mê hoặc, không biết sự việc như thế nào, cho nên sinh tâm tham, tâm ái, thấy tiền bạc thì muốn được tiền bạc, thấy sắc đẹp thì muốn được sắc đẹp, đó đều là kiến hoặc, đều là thấy cảnh giới, không thấy thì không mê, thấy được thì không làm chủ được. Hồ đồ, bị cảnh giới chuyển. Tại cảnh giới, hết thảy sự việc đến thì không nhận thức, tư hoặc thì đối với lý không nhận thức, bị mê hoặc, không biết là đúng hay không đúng, mê ở lý luận, cho nên đủ thứ vọng tưởng bèn sinh ra, đây gọi là tư hoặc. Cho nên mê nơi lý khởi phân biệt, càng phân biệt càng không minh bạch, càng không minh bạch càng phân biệt. Hồ đồ lại thêm hồ đồ, ngu si thêm ngu si, tư hoặc đoạn sạch thì ngự trên đài sen, ngồi trên hoa sen báu. Không trung thường hiện 18 biến, nhị quả thánh nhân có thể thân giọt lên hư không hiện 18 biến, trên thân phun nước, dưới thân phun lửa, dưới thân phun nước, trên thân phun lửa, biến quá lớn nhỏ bay đi tự tại, muốn làm gì thì làm, du hí tự tại không chướng ngại. Bậc ấy không những ở tại thế giới này mà còn có thể đến các thế giới khác, có thể giảng kinh thuyết pháp tại thế giới này giáo hóa chúng sinh, lại đến thế giới khác giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, đồng thời ở tại các thế giới đều hiện thân thuyết pháp. 18. Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẫm. Kệ: Nhất thiết thế gian hiền thánh tăng, chánh đẳng chánh giác đại trí tôn, quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ, chuyên mãn bồ đề bất giảm tăng. Tạm dịch: Tất cả hiền thánh tăng thế gian, bậc chánh đẳng chánh giác đại trí, quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ, chuyên mãn bồ đề không tăng giảm. Giảng giải: Tam miệu dịch là chánh đẳng, tam bồ đề dịch là chánh giác. Đây là quy y tất cả thánh hiền chánh đẳng chánh giác, cho nên nói quy y tất cả hiền thánh tăng thế gian. Hiền thánh tăng tức Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, các đại Bồ Tát, bậc chánh đẳng chánh giác đại trí, đây là những bậc đại trí huệ. Quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ, thân tâm quy mạng đảnh lễ, năm thể sát đất cầu tất cả hiền thánh tăng, bậc đại trí huệ đến nhiếp thọ. Viên mãn bồ đề không tăng giảm, tương lai con cũng sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được viên mãn bồ đề, quả vị Phật cũng không tăng, cũng không giảm. 19. Tam Miệu và Bà La. Kệ: Bất hoàng dục giới chứng niết bàn, liễu tri vạn pháp triệt để nguyên. Vô thức vô tri thường thanh tịnh, phi động phi tỉnh ly thuyết ngôn. Tạm dịch: Không lại dục giới chứng niết bàn, thấu rõ triệt để gốc vạn pháp. Vô thức vô tri thường thanh tịnh, chẳng động chẳng tỉnh bằng lời lẽ. Giảng giải: Tam Miệu cũng là chánh đẳng, và Bà La dịch là bất hoàng, không trở lại dục giới mà chứng được niết bàn bờ bên kia. Thấu rõ triệt để gốc vạn pháp, sao các bậc ấy không trở lại? Vì các bậc ấy minh bạch tất cả vạn pháp, thấu triệt đáy nguồn của các pháp, minh bạch gốc rễ của các pháp. Vô thức vô tri thường thanh tịnh, tại cảnh giới này cũng không suy không nghĩ, chẳng có suy nghĩ gì, chẳng có phiền não gì hết. Chẳng động chẳng tỉnh bạc ngôn ngữ, cũng không động cũng không tỉnh, cũng không có gì để nói. 20. Để Ba Đa Na Nẩm. Kệ: Chư thiên thần tướng hộ pháp thành, ngã kim kỳ thỉnh nguyện lai lâm, thưởng thiện phạt ác tra công quá, cẩn thận tu hành mạc hồ dân. Tạm dịch: Chư thiên thần tướng hộ pháp thành, con nay xin thỉnh nguyện lai lâm, thưởng thiện phạt ác rất công bình, cẩn thận tu hành chớ lơ là. Giảng giải: Để Ba tức là trời, tất cả chư thiên, Đa Na tức là bất lai, không thọ sinh tử trong tam giới nữa. Đây là nói tất cả chư thiên có thiên binh thiên tướng thiên thần lại hộ pháp hành, hộ trì người tu hành trì chú. Con xin thỉnh nguyện lai lâm, con nay niệm một câu chú thì hộ pháp thần đều đến. Thưởng thiện phạt ác rất công bình, chư thiên thưởng thiện phạt ác tại nhân gian, thấy có công thì thưởng cho bạn, có tội thì phạt bạn. Cẩn thận tu hành chớ lơ là. Do đó, người tu đạo không thể ăn nói bậy bạ, tùy tiện nói, muốn nói gì thì nói. Tu hành phải kiểm điểm thân miệng ý, thân miệng ý ba nghiệp luôn luôn phải thanh tịnh. 21. Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Kệ: Đảnh lễ dục giới sắc giới thiên, trường sinh cửu thị luyện tiên đan, ngũ khí triều nguyên minh đại đạo, cửu chuyển thuần dương thọ vạn niên. Tạm dịch: Đảnh lễ trời dục giới sắc giới, trường sanh bất lão luyện tiên đan, năm khí đầy đủ thấy đại đạo, tu lâu thuần dương thọ vạn năm. Giảng giải: Nam mô tức là quy mạng đảnh lễ, Đề Bà dịch là trời, Ly Sắc Nõa dịch là sắc, tức là quy y chư thiên chúng, dục giới và sắc giới. Trường sanh bất lão luyện tiên đan, chư thiên nhân trên trời đều nhận thấy rằng sinh thiên rất tốt. Nguyên lai trong quá khứ họ không biết có Phật Pháp Tăng, chỉ biết tu hành, tu trường sinh bất lão, không muốn chết. Chỗ này không giống trong Phật giáo. Trong Phật giáo thì chứng quả A-La-Hán, sơ quả Tu Đà Hoàng là thấy đạo vị, đoạn 88 phẩm kiến hoặc, tư hoặc chưa đoạn. nhị quả Tư Đà Hàm và tam quả A Na Hàm là tu đạo vị, đang tu đoạn kiến hoặc và tư hoặc. Tứ quả tức là chứng đạo vị, đoạn vô minh hiển pháp tính, thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc đều đoạn sạch, mới không còn vọng tưởng. Không có vọng tưởng thô, nhưng di tế hoặc và di tế vọng tưởng vẫn còn. Quan sát vẫn không thấy được, nhưng rõ ràng chưa đoạn sạch. Đến sơ địa Bồ Tát, nhị địa cho đến thập địa vẫn chưa đoạn sạch. Khi đến đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, cho nên chưa thành Phật. Người sinh về trời đều hy vọng trường sinh bất lão, chấp giữ túi da hôi thối. Trong Phật giáo gọi họ là thủ thi quỷ, quỷ giữ thây chết, xả chẳng đặng thây chết, cho rằng túi da hôi thối này rất quý báu, đằng không cũng mang đi, giá dân cũng mang đi, luôn luôn cùng với túi da hôi thối, cho nên gọi là thủ thi quỷ, quỷ giữ thây chết. Đương nhiên danh từ quỷ này không đẹp lắm, có thể sửa lại là thủ thi thang. Bất quá, túi da hôi thối này có thể giữ được mấy vạn năm rồi cũng sẽ hư hoại, đến thời sẽ đọa lạc. Đáo để luyện đan là luyện cái gì? Có thuyết nói là ăn đàm, ăn nước mũi, đó là những người không biết luyện đan. Người thật hiểu là luyện tinh khí thần, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, gì cũng chẳng có. Luyện hư hoàng không, với hư không hợp mà làm một. Rõ ràng họ còn chấp trước, cho nên cảnh giới rất nhỏ, không phải toàn thể đại dụng. Tức là họ chấp trước, đó là đan, cũng như rồng chấp trước hạt châu của nó. Pháp môn luyện đan, trong không lại sinh ra có. Luyện đến luyện hư hóa không, chẳng phải là luyện dễ dàng. Phải cần ngũ khí đầy đủ. Ngũ khí là gì? Tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tức cũng là tim, gan, tỳ, phổi, thận. Tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Tim là màu đỏ, gan là màu xanh, tỳ là màu vàng, phổi là màu trắng, thận là màu đen. Ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ này luyện đến viên mãn, không thiếu không thừa, thì khôi phục lại bổn thể. Đạt được ngũ khí triều nguyên thì trong mỗi một khí, trong mỗi một hành đều có đủ ngũ hành, và ngũ hành lại hợp mà làm một. Ngũ hành hợp thành một thì mới tập trung được, đến được thiên môn, liền được tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí đầy đủ, bèn thành thần tiên sống. Cho nên ngũ khí đầy đủ gọi là đại đạo. Lúc đó thì có thần thông, bay đi tự tại. Ngoài thân có thân tướng mà vô tướng. Tu lâu thuần dương, thọ vạn năm. Tu lâu tức là tu hành trải qua lần này rồi lần khác, không biết tu đã trải qua bao nhiêu lần, trở thành thuần dương, không còn âm khí, không còn đố kỵ, chướng ngại, phiền não, không còn tâm tham, tâm sân, tâm si, cho nên gọi là hoạt tử nhân, người sống như đã chết. Bạn nói người ấy chết rồi chăng? Người ấy vẫn còn hơi thở. Bạn nói người ấy còn sống chăng? Người ấy không tham, sân, si, đố kỵ, chướng ngại như những kẻ khác. Vì những thứ đó đều là âm khí, nhưng mà thứ thuần dương này có chỗ bất đồng với Phật giáo. Được ít cho là đủ, không tiếp tục nỗ lực, phế bỏ giữa đường, có sự giới hạn, có một cảnh giới, có sự chấp trước, còn chấp trước túi da hôi thối này, buông cũng buông không được, xả cũng xả không xong. Đi đến bất cứ nơi nào cũng phải mang túi da hôi thối này, còn chưa được đồng thể với vạn vật, làm một với hư không. chưa được vô lượng vô biên giới pháp giới tính mà làm một, vì chưa thoát khỏi luân hồi, chưa phá được chấp trước. Thần thông dù lớn vẫn còn ngã tướng, ngã chấp. Chư thiên, người, trời đều niệm chú. Chú này một khi niệm thì có thể dời núi lấp biển, đem núi phía Bắc dời xuống phía Nam, bưng quả núi lớn đem vào quả địa cầu như người chơi banh, làm việc gì cũng đều làm được. Biến hóa vô cùng, tự có hóa không, tự không hóa có. Mùa xuân biến thành mùa đông, mùa đông biến thành mùa xuân. Vì do sự tu hành của họ cũng có chỗ tốt và sự diệu dụng. Mấy năm nay mọi người nói khí hậu thường thay đổi, đại khái là thần tiên trên trời biểu diễn xem thần thông của họ lớn cỡ nào.